cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 457. Đó toàn là những lời nhảm nhí. Góc truyện audio.com. Đó là một người lính nữ với mái tóc tém màu đen óng, nhưng dung mạo của cô đủ để trở thành một người mẫu trang bìa nổi tiếng. Sóng mũi cao cao, ánh mắt long lanh, màu da hơi sạm đen do phơi nắng trong thời gian dài, nhưng đường cong xinh đẹp của khuôn mặt cộng với bộ ngực căng mọng, vòng ba đầy đặn và vòng eo duyên dáng, như là một cơ thể tràn đầy năng lượng, có thể làm cho dục vọng của người đàn ông bình thường đều phải nổi lên như cuồng loạn. Thái Nghiên, sao cô lại ở đây? Thái Nghiên đứng ở bìa cuối của hàng ngũ, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Dương Thần. Nhưng người phụ nữ đã từng thổ lộ tất cả tình cảm với Dương Thần, lúc này lại dường như hoàn toàn không quen biết Dương Thần, chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn về phía trước. Thái Vân Thành ở một bên dường như cũng coi như không biết con gái của mình có mặt ở đây, nói với cả đội, vị này là ông Dương Thần, ông ấy sẽ là huấn luyện viên trưởng của lần này. Nhưng vì ông ấy không có đủ thời gian để phụ trách việc huấn luyện, vì vậy ông ấy để cho hai thuộc hạ đắc lực của mình tiến hành huấn luyện đặc biệt cho các bạn trong khoảng thời gian hơn 2 tháng, lúc này Molin và Aileen bước về phía trước ra mắt cả đội. Huấn luyện viên Molin và huấn luyện viên Aileen là nhân vật kiệt xuất đến từ đoàn lính đánh thuê Hải Ưng hùng mạnh nhất thế giới. Trong khoảng thời gian 2 tháng kế tiếp, họ sẽ nói cho các bạn biết thế nào là quân nhân đặc chủng số 1 thế giới, những điều các bạn phải làm chính là phục tùng và phục tùng. Sau khi Thái Vân Thành nghiêm nghị nói xong, ánh mắt ra hiệu cho Hải Khiếu. Hải Khiếu hiểu ý, bước lên phía trước nói. Trong khoảng thời gian này, sẽ do hai huấn luyện viên của Hải Ưng tiến hành huấn luyện thực chiến, tôi với cương vị là tổ trưởng của tiểu đội Long Tổ số 1 sẽ chỉ bồi dưỡng lý thuyết cho các bạn. Cái mà Long Tổ cần không phải là một có sức khỏe phi thường, mà là những chiến sĩ có tinh thần tác chiến đồng đội. Tôi và hai huấn luyện viên sẽ tiến hành sát hạch cuối cùng, những người hoàn thành bài thi thực chiến cuối cùng sẽ trở thành một thành viên của Long Tổ. Lúc Hải Khiếu tính nhường cho Dương Thần nói vài câu thì bỗng nhiên phát hiện Dương Thần không biết tại sao bước đến trước mặt người lính nữ ở bìa cuối, rất là chăm chú và nghiêm túc nhìn người phụ nữ đó. Em không nghe thấy sao, hay là giả vờ không nghe thấy, anh đang hỏi em đó. Sao em lại ở đây? Dương Thần nhíu mày nói. Từ sau khi Thái Nghiên bỗng nhiên bỏ đi, bản thân mình đôi lúc lại nghĩ đến nữ cảnh sát tính tình nóng nảy, luôn gây ra phiền toái cho mình, lại nhớ buổi chiều ngày hôm đó, người phụ nữ nói em ghét gặp anh ở trong nhà hàng. Điều này làm cho bản thân Dương Thần cảm thấy kỳ lạ, không lẽ mình vẫn còn khuynh hướng khổ dâm, sao cứ nghĩ đến cổ, ngoại trừ vẻ bề ngoài bắt mắt thần hình, cao ráo đầy đặn, có thể nói người phụ nữ này dường như chẳng có bất cứ gì đặc biệt hấp dẫn mình, nếu có chỉ có thể là sự dịu dàng lộ ra lúc giúp đỡ Trinh Tú. Còn hôm nay, khi Dương Thần không một chút chuẩn bị khi nhìn thấy người phụ nữ này xuất hiện ở đây, trở thành một người lính đặc chủng chấp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc, trong lòng hắn bỗng có chút cảm xúc phức tạp như bị cào xé. Trong nháy mắt hắn cảm thấy mừng rỡ, đúng vậy chính là mừng rỡ, nhưng đây tuyệt đối không phải là cảm xúc lúc góc truyện audio.com gặp lại người bạn cũ. Đặc biệt là khi phát hiện bên cạnh cổ toàn là đám đàn ông thú tính, chỉ duy nhất mình cổ là phụ nữ đứng ở đây, không biết tại sao, ngoài việc trong lòng cảm thấy vui mừng, còn có chút không thoải mái, còn có một chút gì đó không vui và không đành lòng. Cảm giác chua xót, Dương Thần có vài phát hiện muộn màng, bản thân mình đang ghen vì Thái Nghiên, người phụ nữ này lúc trước đã thổ lộ tình cảm đến nỗi đau khổ triền miên, không từ mà biệt lâu như vậy, bỗng nhiên chui vào trong một đống đàn ông, bản thân mình thực sự đang ghen, vì vậy, Dương Thần cần phải hỏi, hắn muốn Thái Nghiên phải cho hắn một câu trả lời vừa ý chứ không phải cái nhìn thờ ơ. Khi sắc mặt của Dương Thần có chút nặng nề, ánh mắt của Thái Nghiên cuối cùng cũng đón nhận ánh mắt của hắn, không một chút tình cảm, giọng nói vang vang trả lời Dương Thần, báo cáo sếp, lính dự bị Long Tổ số 21, Thái Nghiên báo danh. Thái Nghiên dường như mới gặp Dương Thần lần đầu tiên, nói năng lạnh như băng. Dương Thần càng nổi nóng trong lòng, đây là chuyện gì đây, hắn không hiểu tất cả những điều này là sao nữa. Em đang nổi điên gì vậy, chỉ mấy tháng không gặp, không từ mà biệt, không lẽ em đang tham gia vào những cuộc huấn luyện vô bổ này. Em không phải là cảnh sát sao, cảnh sát không phải nên lo cuộc sống của người dân sao, hết chuyện lại đi làm lính đặc chủng gì đó. Không lẽ em không biết anh em không biết mọi người chúng tôi đều lo lắng cho em sao? Dương Thần không đành lòng nhìn thấy người phụ nữ giả vờ như không quen Mình, Thái Nghiên im lặng không nói gì, đứng thẳng người ở đó, như là một cây cột không. Biết nói chuyện vậy, Dương Thần đột nhiên nhớ ra tối hôm qua lúc gặp Thái Ngưng, cổ nó có lẽ anh sẽ sớm gặp lại cô ấy, thì ra Thái Ngưng đã biết em gái của mình làm gì từ đầu rồi. Đúng rồi, trong ban đêm trời đông lạnh giá đó, Thái Ngưng bỗng nhiên xông vào. Trong biệt thự Long Cảnh Uyển, nói cái gì nếu mà em gái của em gặp chuyện gì bất trắc, em tuyệt đối không tha cho anh, hiển nhiên là chỉ Thái Nghiên đã mạo hiểm tham gia vào cuộc tuyển chọn của Long Tổ lần này. Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy, em đâu có làm sai chuyện gì đâu, phạm phải điều gì khiến em phải đối xử nghiêm khắc với bản thân như vậy? Dương Thần dần dần ý thức được Thái Nghiên là quyết định như vậy chính là do mình từ chối cổ. Thái Nghiên cắn vào khóe môi, vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Huấn luyện viên trưởng, xin anh đừng có đối xử với Thái Nghiên như vậy, cổ vốn vĩ không để ý tới anh. Bỗng nhiên, một tên lính dự bị kế bên Thái Nghiên bước tới một bước, người này lưng hùm vai gấu, trên trán có một vết dao của năm xưa, có một chút râu, hơi thở nhanh nhẹn và dũng mãnh như một cây đao thép. Trong lòng Dương Thần đang kìm nén sự nóng giận, nhìn thấy người ra mặt muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ánh mắt liếc nhìn sang người đàn ông đó. Người đàn ông cao to cảm thấy lạnh xương sống, nhưng không lui lại, mà cố gắng chịu đựng khí thế lạnh thấu xương của Dương Thần. Dương Thần thở hắt ra một hơi thật dài, hắn biết mình hơi quá đáng, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy cách ăn mặc này của Thái Nghiên, dung mạo bị ánh nắng mặt trời phơi đen đi nhiều và vẻ mặt hờ hững của cổ thì kích động muốn đánh cổ một bạt tai. Hàng ngàn tinh binh trong cả nước, trong đó chọn ra 60 mấy người xuất sắc nhất, rồi lại, gocchuyenaudio.com, từ đó trong đó chọn ra 23 người. Xác suất như vậy, phải trải qua bao nhiêu là thử thách mạo hiểm gian nan, trải qua bao nhiêu đau khổ mới có thể có mặt ở đây. Người phụ nữ này, thực lực của cô tuy rằng không tồi, nhưng chỉ là tinh anh trong đám cảnh sát, có thể bước đến mức độ của lính đặc chủng, thực ra cô đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực vào trong đó. Đối với việc huấn luyện đặc chủng, Dương Thần quen thuộc đến nổi, rất am hiểu. Người phụ nữ này căn bản đến đây với ý định không màng sống chết. Cũng chính vì hành động không coi mạng sống của mình ra gì, khiến cho Dương Thần không thể chấp nhận được. Nhắm mắt một hồi, rồi lại mở mắt ra, Dương Thần mỉm cười thoải mái với người đàn ông đó, cậu tên là gì, tôi nói chuyện với ai, làm cản trở cậu hả? Báo cáo sếp, lính dự bị Long Tổ số 16 Ba Nhĩ Lạc Cách, tôi không cho rằng sếp có thể ép chiến hữu của tôi nói chuyện riêng. Ba Nhĩ Lạc Cách nói lớn tiếng, nghe cái tên này, Dương Thần mới giật mình, gã đàn ông này là người Mông Cổ. Chẳng trách sự dũng mãnh trên người lại thiêu đốt ánh mắt của người ta đến như vậy. Đám người Thái Vân Thành, Hải Khiếu đứng ở một bên, sắc mặt đều phức tạp, họ không biết tại sao tình hình lại trở nên như vậy, còn Molin và Aileen thì tràn trề hứng thú. Thái Vân Thành nhìn con gái, rồi lại nhìn Dương Thần, khẽ thở dài. Nếu tôi cứ muốn làm như vậy, thì sao nào? Dương Thần mỉm cười hỏi Ba Nhĩ Lạc Cách. Ba Nhĩ Lạc Cách cảm thấy mình bị khiêu khích, sắc mặt trầm xuống, tuy rằng thầm ý thức được rằng bản thân không phải là đối thủ của người đàn ông nhỏ con hơn mình đang đứng trước mặt, nhưng vẫn bước lên một bước. Trên thảo nguyên của chúng tôi, con ngựa hoang muốn bảo vệ bầy đàn của mình thì sẽ đấu tranh mãnh liệt để quyết định mọi thứ. Tôi muốn khiêu chiến với sếp. Cậu cảm thấy tôi có thể làm huấn luyện viên trưởng, cậu đánh với tôi có thể thắng nổi sao? Cho dù đánh không lại tôi cũng sẽ không lùi bước, tôi chỉ làm việc tôi phải làm. Ba Nhĩ Lạc Cách nói xong, đứng trong tư thế đấu vật. Dương Thần nhíu mày, hỏi Hải Khiếu đứng ở một bên. Gã này dùng chiêu của bản thân mình, các cậu tuyển quân dự bị, không giới hạn kỹ năng chiến đấu sao? Không sai, họ đều là tinh anh của các tổ chức, họ bản thân đã có sức chiến đấu phi thường, vì vậy mà chúng tôi muốn nâng cao kỹ năng của bản thân họ mà không cần phải thống nhất, như vậy sẽ mau có hiệu quả. Hải Khiếu nói, Dương Thần gật đầu, môn đấu vật là môn thể dục thi đấu có từ rất sớm trên thế giới, nhưng mà theo tôi, môn đấu vật của cậu chắc chắn là loại có thể vật chết người. Tôi thực sự chưa thấy bao giờ, đừng có nương tay, dùng hết sức mạnh của cậu đi, đến đây nào. Lúc này, Thái Nghiên nãy giờ cứ không phản ứng gì, cuối cùng cũng quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp nhìn Dương Thần, vừa lại có chút lo lắng nhìn chiến hữu Ba Nhĩ Lạc Cách. Ba Nhĩ Lạc Cách như là một con trâu rừng nổi điên, sau một tiếng giống lớn, đôi tay như móng vuốt của hổ, đặt vào vai của Dương Thần. Dương Thần hoàn toàn bất động, trên mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười, chỉ nhìn Ba Nhĩ Lạc Cách xuất chiêu đánh tấn công mình. Ba Nhĩ Lạc Cách càng cảm thấy mình bị coi thường, nổi giận đùng đùng, cơ bắp của đôi tay nổi lên, định vật Dương Thần ngã xuống đất rồi lên gối, một cái sừng kiếm đá vào. Ngay, gocchuyenaudio.com, bụng của Dương Thần, cẩn thận, Thái Nhiên đứng kế bên nhìn thấy Dương Thần không hề né tránh để đỡ cú đòn. Mạnh của Ba Nhĩ Lạc Cách cuối cùng cũng không kìm được phải lên tiếng. Phát ra một tiếng trầm, phần bụng bị đá trúng không chút động đậy, cơ thể cũng không hề nghiêng dù chỉ một chút vì cú vật của Ba Nhĩ Lạc Cách. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy, đó tuyệt đối không phải do Ba Nhĩ Lạc Cách nương tay, mà là Dương Thần thực sự hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết. Dương Thần quay đầu lại, hướng về Thái Nhiên với khuôn mặt sợ hãi nhếch miệng, cuối cùng thì em cũng chịu nói chuyện rồi. Vừa dứt lời, Dương Thần đưa một bàn tay lên, thò ra hai ngón tay, đụng một cái vào trán của Ba Nhĩ Lạc Cách, xem ra không có gì đặc biệt, thậm chí như là đang đùa giỡn, Ba Nhĩ Lạc Cách bỗng bị một luồng sức mạnh làm cho chấn động, cơ thể đứng không vững, ngã về phía sau, ngồi phịch một cái xuống dưới đất. Sự thay đổi trong nháy mắt tất cả mọi người đều không kịp phản ứng gì, làm sao? Có thể như vậy, một gã to con như vậy bị hai ngón tay đụng vào một cái thì té xuống đất. Thái Vân Thành tuy rằng đã xem qua tài liệu về thực lực của Dương Thần, nhưng lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản lĩnh xuất quỷ nhập thần, không khỏi mở to con mắt trong một lúc không thể định thần lại được, càng không cần nói đến những người lính dự bị khác theo như tình hình như vậy. Đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, trong số bọn họ, Ba Nhĩ Lạc Cách là một cao thủ nặng ký, không ngờ lại bị hai ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái gã xuống đất. Ba Nhĩ Lạc Cách ngã xuống đất, mặt mày xám như cho tàn, trợn to con mắt như hổ, toát ra vẻ mặt khó tin. Dương Thần ngồi xổm xuống, đưa tay về phía của Ba Nhĩ Lạc Cách mỉm cười nói. Tôi rất ngưỡng mộ tính cách dám nói dám làm của cậu, nhưng lần sau hãy nhớ. Lấy cậu là con người, không phải ngựa hoang không biết lùi bước vì nó là con ngựa, còn cậu là con người, đừng có nói cái gì đây là chuyện cậu phải làm, đó toàn là những lời nói nhảm, nếu biết rõ đánh không lại còn tiếp tục liều mạng, vậy thì cậu không bằng cả súc vật. Ba Nhĩ Lạc Cách thẫn thờ một hồi lâu, mới run run đưa tay ra, vịn lấy Dương Thần. Dương Thần đỡ gã đứng dậy, vỗ vào vai của gã. Trở về đơn vị đi. Ba Nhĩ Lạc Cách đứng trở lại vào hàng ngũ, cúi đầu xuống, không nói năng gì nữa. Dương Thần thở dài, nhìn Thái Nhiên đứng ở một bên, Thái Nhiên cũng đang nhìn hắn, lúc này ánh mắt long lanh của người phụ nữ rõ ràng hơi rưng rưng nước mắt dường. Như cô cũng hiểu rõ, Dương Thần đang trách cô không biết thương bản thân. Dương Thần không bắt buộc Thái Nhiên phải nói gì nữa, lớn tiếng nói với mọi người, luyện tập ngày thường tôi sẽ không tham gia, bởi vì trong mắt tôi, các bạn chẳng khác gì con kiến, đừng có phẫn nộ, đừng có cảm thấy bị xem thường, đừng có cảm thấy bị sỉ nhục, thản nhiên đối mặt với lời nói của tôi, các bạn đích thực như con kiến. Kể cả tôi cũng là kiến đối với một số người, điều này không có gì đáng xấu hổ. Nếu các bạn hy vọng một ngày nào đó, không như Ba Nhĩ Lạc Cách vừa rồi bị tôi dùng hai ngón tay đụng nhẹ một cái thì ngã xuống, vậy thì càng phải nghiêm túc hơn với sự huấn luyện kế tiếp. Dương Thần nói xong, chỉ về hướng của Molin và Aileen, nói. Tôi sẽ đặt ra kế hoạch huấn luyện cho các bạn. Từ ngày hôm nay, các bạn, gocchuyenaudio.com, chính thức bước vào ngày huấn luyện đầu tiên, không phải huấn luyện thể lực, không phải huấn luyện trọng lượng, cũng không phải huấn luyện vật lộn, súng ống đạn dược. Bài học đầu tiên của các bạn là chạy trốn. Vừa dứt lời, tất cả học viên với vẻ mặt nghiêm túc bao gồm cả Thái Vân Thành, Hải Khiếu, đều xém chút lảo đảo té xuống dưới đất. Chỉ có Molin và Aileen nhìn nhau mỉm cười, dường như biết Dương Thần sẽ nói như vậy ngay từ đầu. Cách chương.